chương trình Chuyện ngắn chọn lọc của đài VOVM với Sơn Huy và Thục Quyên. Thân ái kính chào quý vị. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị thưởng thức truyện ngắn Người hành khất và con chó của Vĩnh Khanh. Lão Chột trở mình thức giấc, trên trán còn ướt đẫm mồ hôi. Trong giấc chiêm bao vừa rồi, lão thấy lại hình ảnh người vợ hiền năm xưa, đang ẵm đứa con từ xa, giơ tay vẫy vẫy. Lão thấy rõ ràng vợ con ngay trước mặt, mà sao chạy hoài không tới, và cuối cùng hình ảnh vợ con lão nhạt nhòa dần. Lão vừa chạy, vừa cất tiếng gọi tên vợ con thảm thiết, nhưng hình như bà ta không nghe. Và tiếp tục mờ nhạt dần, cho đến khi biến mất, cũng vừa đúng lúc lão giật mình thất giấc. Không biết đây là lần thứ mấy trong giấc chiêm bao, lão mơ thấy vợ con. Nằm thêm một lúc không thể nào ngủ lại được, lão chống tay ngồi dậy nhìn bâng quơ ra ngoài đường. Đầu óc cố nhớ lại hình ảnh thân yêu của vợ con trong giấc mơ khi nãy. Con mắt còn lại của lão hình như còn đọng một giọt nước mắt. Giơ tay dụi mắt. Lão ngửa người dựa lưng vào bờ tường cửa hàng bách hóa, nơi lão chọn làm chỗ ngủ mỗi đêm. Hình ảnh vợ con thỉnh thoảng cứ hay về quấy phá trong giấc ngủ, và chỉ có điều này mới có thể làm sống lại tình cảm trong con người khô cằn của lão.
Sau những giấc mơ như vậy, hình ảnh trong quá khứ lại quay về, khuấy động tâm tư, và làm đau lại vết thương lòng đã liền da từ lâu của người ăn mày khốn khổ này. Lão Chột trước đây cũng là một người lành lặn và có vợ con như mọi người khác. Thời Việt Nam Cộng Hòa, lão đi lính địa phương quân cấp bậc binh nhất, đóng vào một quận lỵ thuộc tỉnh Chương Thiện. Ngoài trừ những bữa phải trực đêm, còn lại thì ngày ngày tới giờ xách súng đi gác ở trước quận. Nhiệm vụ mở cổng cho xe chạy ra, chạy vô, gặp ông nào đeo lon sĩ quan thì giơ tay chào kính cho đúng điệu nhà binh, thế thôi. Hết giờ thì đổi gác đi về, nói chung chỉ là một thứ lính làm kiểng. Tại đây lão quen và lập gia đình với một cô gái bán rau cải ở chợ. Cuộc sống của hai vợ chồng thật bình dị nhưng rất hạnh phúc, nhất là sau khi đứa con trai kháu khỉnh của họ chào đời. Tuy nhiên, sống ở thời chiến tranh, mọi chuyện không ai có thể biết trước được. Con trai vừa mới ra đời, không bao lâu, thì một đêm cả nhà đang say ngủ, đạn pháo kích rót vào ngay khu vợ chồng lão đang ở. Kết quả, tất cả người thân của lão, cha mẹ già, vợ và đứa bé sơ sinh chết ngay tại chỗ. Còn riêng lão bị phỏng nặng và nhiều vết thương tật khác trên cơ thể. Người ta đưa lão vào bệnh viện cấp cứu sau một đêm bị kẹt dưới căn nhà đổ nát. Các bác sĩ tận tình cứu chữa và cứu sống được mạng lão, nhưng thân người bị co rút nhiều chỗ vì bị phỏng. Mắt trái bị mù, và chân phải tuy được lắp vào một thanh sắt nhưng cũng bị khập khiễng suốt đời. Lão đã như một người điên loạn sau tai nạn thảm khốc và sự mất mát lớn lao này. Suốt ngày cứ kêu gào nguyền rủa đất trời và chửi bới cả những người đã cứu mình là tại sao cứu lão sống làm gì. Không để lão chết theo gia đình vợ con. Ai nhìn thấy cảnh đó cũng thương tâm. Sau khi rời bệnh viện với thân thể tàn tật, sức khỏe yếu đuối, không còn ai là thân nhân. Số tiền chính phủ trợ cấp tuy cũng đủ cho lão có thể làm vốn sinh sống bằng cách mua bán tạp hóa nhỏ. Nhưng về lại chốn cũ, nhìn đâu cũng thấy hình ảnh cha mẹ vợ con đã chết thảm thiết, càng khiến lão đau lòng thêm nên sinh tật uống rượu say sưa suốt ngày. Dần dần tiền bạc hết sạch, lão bán luôn nền nhà, rời bỏ quần lì hiền hòa, bỏ lại sau lưng những hình ảnh hạnh phúc gia đình xa xưa. Hành trang mang theo bên mình đơn giản chỉ là nỗi đau thương chất ngất. Lý do dẫn dắt lão vào con đường ăn xin kế tiếp đó không khó đoán cho lắm. Tiền bạc tiêu xài hết, thân thể lại tật nguyền, không ai muốn thuê mướn. Lão lang thang khắp nơi, người ta thường thấy lão la cà xin ăn ở các chợ búa, rồi trôi dạt đến Bắc Cần Thơ, Bắc Mỹ Thuận, cuối cùng lưu lạc lên tận Sài Gòn. Không ai biết tên lão là gì. Nói cho cùng thì đâu ai để ý tới tên tuổi một người ăn xin. Chỉ có mấy đứa con nít thấy lão tật nguyền thỉnh thoảng trêu chọc gọi là lão chột, riết rồi thành danh xưng này nghiễm nhiên trở thành như một cái tên thực thụ của lão. Nhiều khi đi xin cả ngày không ai cho gì cả, bụng đói meo, lão phải đến những quán ăn chờ người ta ăn xong, vào chụp vội những tô bát trên bàn, vét chút thức ăn thừa mứa cho đỡ đói, bị chủ quán thẳng tay xua đuổi đánh đập. Mỗi khi nhớ tới những lúc khốn khổ đó, nước mắt tự nhiên ứa ra trên con mắt còn lại của lão.
Biến cố 30 tháng 4 năm 1975 xảy ra, ảnh hưởng đến toàn miền Nam nhưng hình như không ảnh hưởng đến lão chột nhiều cho lắm. Đã là một người ăn xin, thì dù ở chế độ nào cũng có gì khác biệt nhiều đâu. Lúc thiên hạ ở khắp nơi bồng bế nhau chạy nạn súng đạn, lão cũng vẫn dững dưng không lo lắng gì cả. Lão chỉ theo đoàn dân tị nạn mục đích để xin ăn thôi, rồi cũng được cho vào khu tạm trú do chính quyền Việt Nam Cộng Hòa dựng lên. Thật tình nói, mấy ngày giặc giã này đâm ra lão lại được no đủ hơn những ngày thường. Ngoài thực phẩm được phát, lão còn được cả quần áo và những đồ dùng khác nữa, cho nên mặc ai lo âu thì lo, lão cứ tỉnh bơ. Cuộc đổi đời xảy ra, Cộng sản lên nắm chính quyền, đối với lão cũng chẳng có gì thay đổi. Ngày ngày lão cũng vẫn phải đi ăn xin, chế độ mới cũng chẳng giúp được gì cho những người như lão cả. Đối với bọn ăn xin như lão, mấy chữ độc lập, tự do, hạnh phúc gì gì đi chăng nữa thì cũng chỉ là những danh từ rỗng tuếch và hoàn toàn vô nghĩa. Cuộc sống của lão dù ở chế độ nào thì cũng thế. Thời Việt Nam Cộng Hòa lão cũng đi ăn xin, bây giờ Cộng sản lên nắm chính quyền thì lão cũng đi ăn xin chứ có khác gì đâu. Chế độ nào cũng hô hào, cho giữ, la cho to, nhưng những chuyện đó dành cho ai khác, chứ không phải cho bọn khốn khổ ăn mày như lão. Bởi vậy, mỗi ngày lão đi dưới cờ xí rộn ràng và những biểu ngữ thật kêu, nhưng lòng lão thật dữ dưng, đối với lão tất cả những thứ đó đều là vô nghĩa. Tuy nhiên, đi ăn xin cũng đâu phải là yên, bọn hành khất như lão cứ bị đuổi lên đuổi xuống hoài, nhiều biểu ngữ hô hào cho chiến dịch, quyết tâm làm sạch đường phố, treo khắp nơi, và bọn công an được lệnh thẳng tay xua đuổi những người được coi như đang làm dơ bẩn đường phố. Trong đó, có những người bán hàng rong bị xem là lấn chiếm lòng lề đường, những kẻ tật nguyền ăn xin như lão thì bị xem như là thành phần cặn bã, ăn bám xã hội. Chỉ làm xấu bộ mặt thành phố chứ chả có ích lợi gì. Như vậy hóa ra bọn ăn mày như lão đồng nghĩa với một thứ rác rưởi nào đó không hơn không kém. Có lúc bị xua đuổi quá, bụng thì đói meo, lão đã không còn dằn được, lên tiếng chửi lại bọn công an, không sợ gì cả.
Tổ mẹ tụi bay, tao đi ăn mày cái lòng thương hại của bá tánh, chứ có mắc mớ với tổ mẹ tụi bay mà tụi bay xua đuổi. Cấm không cho tao ăn xin, thì phải cho tao ăn cái gì chứ? Tụi bay chỉ biết đuổi tao đi khơi khơi, thì tao lấy gì tao ăn? Sao không bắn vô đầu một phát cho tao chết mẹ luôn cho rồi, tổ mẹ tụi bay.
Bọn công an thấy lão già ăn mày liều mạng quá, nên cũng giả vờ không nghe thấy, chỉ hù dọa cho lão bỏ đi. Những cảnh như thế diễn đi diễn lại hoài. Hễ bị công an đuổi đầu này, lão lại trốn đi đầu khác ăn xin tiếp. Cứ thế lão và những người hành khất khác sống lây lất hết ngày này qua ngày khác, với một kiếp sống cơ cực đáng thương.
Trời bỗng đổ mưa, một vài hạt mưa lất phất theo gió lùa vào tận nơi lão chọn nằm ngủ, như trêu chọc người hành khất khốn khổ. Phía ngoài đường vẫn vắng teo. Lão chột ngoác miệng ra ngáp, rồi ngó mong men ra bên ngoài. Giờ này chắc cũng gần sáng rồi chứ không biết. Ngồi lâu cảm thấy mỏi mệt, lão lại nằm xuống lắng nghe tiếng mưa tí tách êm tai, cố ngủ thêm một chút. Bỗng đâu có tiếng kêu của một con chó con. Ban đầu lão không để ý, nhưng càng lúc tiếng kêu của con chó càng thảm thiết quá.
Trời ơi, chó nhà ai mà đi lạc giờ này vậy nè?
Lão chột vừa lẩm bẩm vừa ngồi dậy, giáo giác ra hai bên vỉa hè. Không thấy gì cả. Qua ánh đèn đường, hai dãy phố hoàn toàn vắng vẻ. Lão đứng dậy, lấy cái nón rách trong túi vải đội lên đầu, và bước dọc theo vỉa hè, nơi có tiếng kêu của con vật vọng tới. Lão chậm rãi đi tìm cẩn thận từng chỗ, thì phát hiện ra một con chó con đứng nép vào góc tường dưới mái hiên của một cửa hàng. Con vật ướt mem đang run rẩy kêu rên những tiếng bi thảm. Lão chột vội ẵm con vật về, lau khô lông và quấn vào người nó một miếng giả rách. Sau đó lấy trong túi vải ra một mẩu bánh mì nhỏ mà lão để dành lúc tối, nhai từng miếng nhát nừ rồi đút cho con vật. Tội nghiệp, có lẽ nó đói lắm nên ăn ngon lành. Lão thì thầm nói với con chó.
Con đi đâu mà lạc cho khổ vậy nè con?
Con vật ăn xong, liếm liếm vào tay lão, ra chiều thân thiết, và biết ơn lão đã săn sóc cho nó. Tự nhiên, một cảm giác ấm áp vô hình dâng lên trong vòng người hành khất già. Từ bấy lâu nay, lão chỉ thui thủi một mình, ai nấy đều tránh né lão, như tránh né một người bị bệnh truyền nhiễm. Một vài đứa trẻ, và thậm chí đôi khi có cả người lớn, thường hay trêu chọc hoặc ném đá vào lão. Do thế mỗi ngày, ngoài việc phải lên tiếng xin xỏ lòng thương hại của những người qua đường, còn lại thì gần như lão không nói chuyện với ai, kể cả những người hành khất khác. Những đêm khuya trăn trở không ngủ được, đôi lúc lão cảm thấy cô đơn vô cùng. Thà là có người nào đó ghét bỏ thù hận lão, ít ra như vậy, người đó vẫn còn nhớ, còn nghĩ tới lão để mà ghét bỏ thù hận. Đằng này mọi người ai nấy đều thờ ơ với lão. Sự hiện hữu hay không hiện hữu của lão trên cõi đời này không ai thèm quan tâm. Chao ôi, cái cảm giác cô đơn đó mới đáng sợ làm sao. Bỗng dưng bây giờ, khi ẵm con chó nhỏ vào trong lòng và nhìn nó liếm bàn tay của mình ra chiều thân thiết, lão cảm thấy an ủi và xúc động lắm. Lâu lắm rồi, lão không có được cảm giác thân thiết này. Trong một thoáng, con vật nhỏ bé trong lòng lão không còn là một con vật nữa, mà đó là một con người, một sinh vật huyền diệu ơn trên vừa ban xuống để an ủi lão. Con mắt còn lại của lão nhấp nháy, rơi xuống một giọt nước mắt hồi nào không hay. Lão nhìn con vật bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương, trong đó đang lóe lên một tia lửa đủ sưởi ấm tâm hồn từ lâu đã giá lạnh của lão.
Con ngoan, từ nay ba sẽ săn sóc cho con, cha con mình có gì ăn nấy nha con.
Lão vuốt ve trên đầu con chó một cách trìu mến, và thì thầm nói với con vật như đang nói với đứa con bạc phước đã sớm qua đời của lão. Con vật như cảm nhận được sự thương yêu đùm bọc, và cảm thấy an toàn trong lòng người hành khất già, nên sau khi ăn no, nó tựa cái đầu nhỏ xíu lên bàn tay của lão và ngủ ngon lành. Nhìn con chó ngủ say sưa, lòng lão thấy ấm áp hẳn lên.
Ngủ đi con, từ nay sẽ không ai ăn hiếp con được đâu. Ba sẽ nuôi con đàng hoàng nha con.
Đặt nhẹ con vật lên tấm giả rách, lão chột ngồi yên lặng ngắm nhìn nó ngủ. Từ lâu lắm rồi, lão chưa hề thấy lòng mình vui như vậy. Cơn mưa chấm dứt hồi nào không biết. Bên ngoài trời đang sáng dần, và trong lòng lão chột cũng đang hé lên ánh bình minh.
lão chuột về tới khu phố quen thuộc, nơi lão chọn làm chỗ ngủ qua đêm thì trời đã khuya lắm rồi. Hai bên đường, những quán tiệm hầu như đã đóng cửa hết. Lẻo đẻo theo sau là con chó vàng trung thành. Nhìn dáng đi siêu vẹo của người hành khất và điệu bộ của con chó, người ta cũng có thể đoán được, cả hai chủ tớ đều mệt mỏi lắm. Mấy lúc gần đây, lão chột đã tìm được một chỗ trú ẩn mới khá hơn ở những vỉa hè trước đây. Đó là một công trường xây cất lớn đang bị tạm đình chỉ, vì nghe đâu có sự tranh chấp gì đó giữa chủ công trường và chính phủ. Đối với lão chột, thì có cần gì biết đến những chuyện tranh chấp đó, miễn kiếm được chỗ an toàn tạm trú qua đêm là tốt lắm rồi. Để vào được chỗ này mà không bị ai phát giác, lão phải về thật tối. Vạch một lỗ hổng ở hàng rào chui vào. Lão chọn một góc khuất và kín đáo nhất của một tòa nhà đang xây cất dở dang, làm chỗ ngủ mỗi đêm để tránh mưa gió. Chỗ ở này quả thật lý tưởng cho những người vô gia cư như lão. Lại có cả vòi nước sẵn, nên lão và con chó có thể lén tắm rửa mà không ai biết. Thật là tiện lợi. Lão chuột cảm thấy khoan khoái khi ngồi xuống dựa lưng vào vách tường tòa nhà. Con chó đến nằm sát bên chủ, ngước đầu lên chờ đợi. Lão lấy trong túi vải ra một ổ bánh mì thịt đã mua trên đường về. Đây là buổi ăn tối của người hành khất già và con vật. Lão chuột vừa chậm rãi ăn, vừa thỉnh thoảng bẻ một miếng đưa cho con chó. Ánh sáng hiu hắt từ đèn đường bên ngoài hắt vào, soi bóng lão chuột và con chó lên trên nền tường, với những cử động trông giống hệt như một đoạn phim hoạt họa. Một người và một vật lặng lẽ ăn, thỉnh thoảng có tiếng lão chuột nói chuyện với con chó, như nói chuyện với một người thật.
Từ từ thôi con, nè, ăn đi, giỏi, giỏi nha, mai mà có nhiều, ba cho con ăn nhiều hơn, ngon không con? Thôi, hết rồi, mai ăn tiếp nha con. Bây giờ chuẩn bị đi ngủ nha con.
Lão với lấy cái bình nhựa đựng nước trong góc, đổ một ít vào cái bát cho con chó, rồi ngửa cổ uống mấy ngụm.
Thôi, no đủ rồi, bây giờ ngủ đi, ba cũng mệt quá rồi con.
Lão xoa xoa đầu con chó rồi ngã người nằm lên miếng ca tôm lớn được xé ra từ một thùng giấy. Sau một ngày lang thang ngoài đường, lão chuột cảm thấy khoan khoái vô cùng khi nằm dài trên miếng cạc tông. Con chó nằm bên cạnh liếm liếm vào mặt chủ, trong khi lão vỗ vỗ nhẹ vào mình nó. Được một lúc, cả hai rơi vào giấc ngủ. Mới đó mà đã hơn một năm rồi.
Mới đó mà đã hơn một năm rồi, con chó nhỏ ngày nào bây giờ đã to lớn, với bộ lông vàng mượt mà rất đẹp. Cũng vì màu lông của con chó mà lão chuột đặt tên cho con vật là Vàng. Kể từ hôm bắt gặp nó đi lạc, lạnh cống trong mưa, mỗi ngày lão chuột dẫn nó theo ăn xin. Những lúc xin được tiền hoặc thức ăn đầy đủ, thì hai cha con ăn no. Còn hôm nào xin không được nhiều, lão vẫn để cho con vật ăn trước, còn dư lại thì lão mới ăn. Không thì lão chịu nhịn đói, uống nước lạnh cho qua bữa đó, chứ không bao giờ để cho con vật bị đói. Lúc chưa tìm được chỗ mới này, dù ở trong điều kiện khó khăn, ngay cả lão ít khi có dịp được tắm rửa, nhưng thỉnh thoảng, lão dẫn con chó đi quanh khu chợ Sài Gòn, tìm đến những nơi có vòi nước xin mấy thau nước tắm cho con chó. Từ lúc có con Vàng, cuộc sống của lão chuột hoàn toàn khác hẳn. Lão không còn cảm thấy cô đơn, và ít khi tỏ ra cáu kỉnh bực dọc như trước nữa. Những lúc không đi xin, lão vừa chơi đùa với con chó, vừa tập cho nó nghe theo những mệnh lệnh, làm nhiều trò để tiêu khiển. Con vật rất thông minh, nên chẳng bao lâu, nó đã biết nghe theo lời chủ, và làm được nhiều trò ngoạn mục. Ban đầu, lão chỉ tập cho con chó Vàng như là một thú tiêu khiển lúc rảnh rỗi, nhưng không ngờ với sự thông minh của con chó và những màn nhào lộn, làm đủ trò của nó để giúp cho việc ăn xin của lão dễ dàng nhiều hơn. Trên đường phố bây giờ, lão không còn phải lê la đi khắp nơi, gửa tay van xin tiền khách qua đường nữa, mà chỉ cần kiếm một chỗ đông người qua lại, ngồi xuống đó điều khiển con chó. Với những màn biểu diễn của con vật khôn ngoan, người đi đường thích thú đứng lại xem rất nhiều. Sau khi diễn trò, con chó theo lệnh của chủ đứng lên bằng hai chân sau. Hai chân trước bê một cái thau nhỏ đi vòng vòng. Người đứng xem vỗ tay tán thưởng và bỏ tiền vào cái thau khi con chó đến gần. Con vàng thậm chí còn biết sủa lên hai tiếng nhỏ như cảm ơn khi người ta bỏ tiền vào thau nhựa, càng làm cho mọi người thích thú thêm, nhất là những du khách ngoại quốc. Nhờ thế cuộc sống của hai cha con lão Chột trở nên thoải mái hơn nhiều so với trước đây. Giờ đây mỗi ngày lão Chột có thể mua được thức ăn đầy đủ cho lão và con chó, không còn phải chịu cảnh đói khổ như trước nữa. Đối với lão Chột, con vàng giống như một món quà quý báu do ơn trên ban xuống, vừa an ủi tinh thần, vừa giúp cho cuộc sống vật chất của lão dễ thở hơn. Trước đây, lão đã từng ước mơ chỉ cần làm sao ngày hai buổi có chút thực phẩm ăn để không phải chịu đói nữa, và có một người nào đó nói chuyện an ủi lão những khi cô đơn. Nếu được như vậy là đủ rồi. Sự xuất hiện của con chó đã biến ước mơ của lão thành sự thật. Đúng là trời Phật đã thương xót, nên cuối cùng đã ban cho lão một con vật trung thành quý báu này. Tuy vậy, việc ăn xin không phải lúc nào cũng thuận lợi mãi như ước mơ nhỏ bé của người hành khất già khốn khổ. Càng ngày chiến dịch làm đẹp thành phố của nhà nước càng tỏ ra gắt gao hơn trước, nhất là khi có những dịch vụ khai thác về nguồn lợi du lịch. Hình ảnh những người ăn xin rách rưới như lão Chột là hình ảnh xấu của chính quyền đối với người ngoại quốc và làm mất đi vẻ mỹ quan của thành phố. Chính quyền cương quyết tống khứ hết những hình ảnh xấu xa này ra khỏi đường phố có người ngoại quốc thường hay lui tới. Công an được lệnh xua đuổi thẳng tay việc buôn bán hàng rong, lấn chiếm lòng lề đường và tống khứ hết đám hành khách dơ bẩn ra khỏi thành phố. Nhưng khổ thay, chính quyền chỉ biết xua đuổi mà không có kế hoạch giúp cho họ tự sinh sống được, cho nên chuyện đâu rồi cũng hoàn lại đấy. Công an cứ bắt, cứ xua đuổi. Người bán hàng rong, người ăn xin vẫn trở về lại những đường phố cũ để kiếm sống. Ngay cả ban đêm, công an có những chiến dịch đột xuất lùng soát các đường phố, bắt hết những người vô gia cư ngủ ở vỉa hè, chở ra khỏi thành phố. Được một thời gian, không có cách gì để sinh sống, những người hành khất vô gia cư bị đuổi bắt, lần hồi cũng tìm cách trở về Sài Gòn, nơi họ còn có thể xin đi kiếm miếng ăn qua ngày được. Mới tuần trước, nửa đêm đang ngủ, nhờ con chó đánh hơi báo động, nên lão Chột thoát được một cuộc ruồng bố của công an. Lão và con vàng phải trốn chui nhủi ở mấy ngõ hẻm khác nhau, đợi đến khi trời sáng mới dám đi ra. Lão không lo gì cho bản thân, mà chỉ lo cho con chó. Hôm trước, mấy tay công an đã hăm dọa, nếu bắt được lão và con chó ngủ lang thang ở vỉa hè thì sẽ bắt nhốt lão, còn con chó thì sẽ bị đưa đi sở thú y, nơi con chó chắc chắn sẽ bị giết chết.
Nhảy nhảy đi vàng, trời ơi, lăn lăn cho ba coi, trời ơi vàng ơi, con giỏi quá, lăn này, lăn đi con, lăn, đó đó, giờ con đứng, đứng lên vàng, giỏi, giỏi lắm con.
Lão Chột ra lệnh và con chó làm theo những mệnh lệnh đó một cách khéo léo, khi thì nó lăn tròn qua phải rồi qua trái, khi thì nó nhảy lên, những người đi đường đứng xem vỗ tay tán thưởng. Một vài du khách ngoại quốc chụp hình và quay phim con chó. Lão Chột hứng chí ra lệnh thêm cho con vật làm trò. Khi diễn xong hết mọi trò, lão ra lệnh.
Đứng lên đi vàng, giỏi, giỏi con đi, đi vòng vòng con chào bà con đi, đó chào bà con, giỏi, giỏi con à.
Con chó nghe lệnh, đứng thẳng người bằng hai chân sau, hai chân trước bê một cái thau nhựa nhỏ đi vòng vòng. Khán giả vỗ tay khen ngợi con vật thông minh và bỏ tiền vào thau nhựa. Con chó sủa lên hai tiếng gâu gâu, nhỏ như là cảm ơn, càng làm cho khán giả đang xem thích thú. Nhiều đứa con nít reo lên.
Trời ơi, con chó này khôn quá à.
Trong khi người đi đường còn đang xem con chó làm trò, và một vài du khách ngoại quốc tiếp tục chụp hình, thì hai tên công an bỗng từ đâu rẽ đám đông tiến vào. Một tên chỉ vào mặt lão Chột mắng.
Này, Tại sao nói hoài mà mày vẫn đến đây xin ăn xin vậy? Mày có muốn tao bắt mày không?
Lão chùa cũng không vừa, sừng sộ lại.
Tôi đi xin chứ có phạm luật lệ gì mà đòi bắt chứ. Ý làm công an rồi muốn bắt ai thì bắt hả? Thằng này không có ngán đâu.
Tên công an còn lại chỉ vào mặt lão hầm hừ.
Mày còn muốn nói ngàn phải không? Muốn thì tao bắt liền cho mày coi.
Hắn quay qua chỉ con chó, nói tiếp.
Còn con chó này, sao mày không xiên nó lại? Tao kêu xe bắt chó tới bắt liền bây giờ. Mày thả lỏng như vậy, rồi nó cắn người ta thì làm sao chứ?
Gã công an quát vào mặt lão chột.
Dẹp chỗ này đi liền. Tao nói đây là chót nghe chưa? Tụi mày mà còn bắt gặp mày ở khu này đừng có trách là tao không nói trước nha.
Lão chột bực tức lắm khi thấy đám đông giải tán dần trước sự xuất hiện của hai tên công an. Ai mà không bực khi nồi cơm của mình đang ăn, bị người khác tới đá đổ. Lão cự lại hai tên công an.
Tụi mày có giỏi thì bắn vào đầu tao một viên cho chết mẹ cho rồi. Tao đói khổ, tao đi ăn xin, chứ tao có làm gì đâu mà tụi bay cứ xui đổ hoài chứ.
Con vàng nhìn hai tên công an nhe răng lên tiếng gầm gừ trong cổ họng. Chỉ cần hai tên công an đụng tới lão chột hoặc lão ra dấu hiệu là nó nhào vào đột hai tên này liền. Sợ con chó làm ẩu sinh chuyện lớn, nên cuối cùng lão chột phải lên tiếng la nó và nhặt vội cái thau nhựa nhỏ, rồi ra lệnh cho con chó đi theo mình. Hai tên công an còn nói vói theo.
Này khôn hồn đấy nha, thì đừng có ăn xin nữa đây nha, lần tới là không có chuyện để cho tụi bay đi dễ dàng như vậy. Cái gì đâu mà lì lợm không chịu được à.
Những chuyện bị đuổi như thế này xảy ra gần như mỗi ngày. Có hôm đang ăn xin thì có xe chở đầy công an bố ráp và bắt những người buôn bán hàng rong, hành khất trên lòng lề đường gây nên một cảnh náo nhiệt cả một đoạn đường. Cũng may, những lần như vậy nhờ náo động ở phía trên và mấy chị em gánh hàng rong chạy trốn công an thông báo lẫn nhau, nên hai thầy trò lão nhanh chân trốn thoát được hết. Cả tuần vừa qua, chiến dịch đuổi bắt những người buôn bán hàng rong và hành khất trên khắp đường phố quanh trung tâm Sài Gòn lại càng siết chặt hơn nhiều. Công an đi tuần liên tục nên lão chột không kiếm ăn được như trước. Khổ nỗi, những con đường chính này là nơi lão chột dễ xin được tiền vì nhiều người qua lại và nhất là có nhiều du khách ngoại quốc. 3 ngày nay, hai cha con lão đói đến nỗi phải lục tìm trong những đống rác, chút ít thực phẩm thừa mứa người ta đã vứt bỏ. Trước đây người hành khất khốn khổ này đã từng làm như vậy nhiều lần rồi. Lão chẳng màng lắm đến bản thân lão, nhưng bây giờ ngoài lão còn có con vàng nữa. Nhìn con vật thương yêu của mình đói, lão đau lòng lắm, nhưng không biết phải làm sao. Lão đã thử đi xin ở những con đường khác, nhưng cả ngày chẳng kiếm chác gì khá cả. Chỉ có ở khu Nguyễn Huệ, Lê Lợi, hoặc chung quanh chợ Sài Gòn là nơi dễ xin ăn nhất, thì lại bị cấm đoán, xua đuổi. Thiệt là bực bội. Sáng hôm nay thức dậy, lão vuốt ve con vật và thầm thì với nó.
Con ráng nghe vàng. Hôm nay cha con mình ráng kiếm tiền nha, rồi ba sẽ mua cho con ăn no nha con. Ba biết là con đói mấy bữa nay rồi, ba cũng vậy. Thôi ráng lên nha con.
Con vật ngoác đuôi, liếm liếm lên tay chủ và kêu lên những tiếng khe khẽ, như cảm thông với người chủ nghèo nàn của mình. Lão chột nhủ thầm.
Hôm nay bằng mọi giá mình phải ra Sài Gòn kiếm tiền. Bữa nay phải mua cái gì cho con vàng ăn cho no, không thể để nó đói hoài như vậy được.
Con mắt còn lại của lão sáng lên biểu lộ sự kiên quyết. Lão vỗ nhẹ vào đầu con vật.
Thôi con, bữa nay con rang diễn trò cho hay nha con. Kiếm vừa đủ tiền là ba sẽ mua đồ ăn cho con ăn liền. Thôi, bây giờ cha con mình đi nha con.
Con vật kêu lên ư ử khe khẽ và vẫy đuôi như dấu hiệu đã sẵn sàng. Lão chột khập khiễng đang đi sau con vàng nhận tiền cho của khách bộ hành. Sau một màn biểu diễn của con vật, thì nghe tiếng còi tu huýt vang lên và tiếng chân người rượt đuổi nhau chạy thình thịch ở hai đầu đường.
Công an bố ráp đó, chạy đi, có xe tới xúc nữa kìa, chạy đi, công an đang ráp đó.
Mấy người gánh hàng rong vừa gánh hàng chạy vừa la, báo động cho những người khác. Lão Chột cũng hoảng hồn lên tiếng gọi con Vàng chạy theo mình. Lần bố ráp này, công an đã sắp đặt từ nhiều đoạn khác nhau trên đường Lê Lợi, cùng một lúc lùa vào chính giữa, nên những người mua gánh bán bưng ở vỉa hè và những người hành khất trên con đường này đa số đều bị kẹt hết. Một số hành khất và người bán hàng rong đã bị công an bắt được vứt lên xe cùng những thúng gánh ngổn ngang. Nhiều món bánh trái của người bán bị xô đẩy rơi rãi đầy đường. Tiếng la hét, chửi rủa ầm ĩ, náo động cả một khoảng đường Lê Lợi, khiến người dân đi đường và du khách ngoại quốc cũng phải sợ hãi tránh né đi hết. Lão Chột lúng túng không biết chạy ngã nào, vì hai đầu đường đều bị chặn hết. Có hai tên công an đang chạy tới phía lão, tay chỉ trỏ la hét. Lão Chột lính quýnh gọi con chó rồi chạy băng ngang qua bên kia đường. Con chó phóng ngay theo sau, rầm.
Ôi, tôi chết tôi rồi.
Tiếng kêu oẳng oẳng, tiếng kêu đau đớn của lão Chột và con chó, hòa theo tiếng la gọi thất thanh của nhiều người đi đường cùng một lúc. Chết rồi, xe đụng ông già ăn mày và con chó rồi. Sự việc xảy ra nhanh quá, ngay sau khi một chiếc xe vận tải đụng lão Chột và con chó văng ra. Mấy chiếc xe gắn máy chạy gần đó, tránh không kịp nên cũng cán lên mình lão hành khất và con vật đáng thương. Một vài người dừng xe chạy lại, có người la lên.
Nè, ai có điện thoại gọi giùm xe cứu thương đi.
Miệng lão Chột ứa đầy máu, lão nằm yên không nhúc nhích gì được.
Vàng, con tôi đâu rồi, Vàng?
Một người cúi sát xuống hỏi.
Nè, ông già, ông nói gì vậy? Tôi nghe không rõ.
Lão nắm tay người đi đường, giọng thều thào ngắt quãng.
Con tôi đâu rồi? Làm ơn, đưa giùm con Vàng đến cho tôi.
Ủa, lạ gì cả? Mà con ông là ai vậy? Tên gì mà nó ở đâu?
Nó là con chó của tôi.
Miệng lão tiếp tục ứa máu trong khi nói. Con chó bị thương nặng nằm giãy giụa cách đó khoảng chừng 2-3 bước, nhưng lão Chột không thể xoay người được để nhìn nó. Lão nằm yên bất động, con mắt còn lại mở trừng trừng như cố tìm kiếm đâu đó hình ảnh con vật thân yêu. Lão nghe tiếng con vật kêu la oang oẳng gần đó mà lòng đau như cắt. Tiếng kêu của con vật càng lúc càng yếu dần làm lão càng bấn loạn thêm. Tuy không nhúc nhích được và miệng trào đầy máu, nhưng lão Chột không cảm thấy đau đớn, đầu óc lão chỉ quan tâm tới con chó. Với một giọng khàn đục, lần đầu tiên người hành khất già cất tiếng van xin người đi đường, một điều không phải là tiền bạc hoặc thức ăn.
Xin ông bà, làm ơn, làm phước cho tôi gặp con tôi. Tôi biết nó ở gần đây. Làm ơn bế nó lại giùm tôi. Xin ông bà.
Lão vừa van xin, vừa mếu máo khóc. Máu từ trong khóe miệng vẫn trào ra không ngớt. Có tiếng một người nào đó la lên.
Có ai gọi xe cứu thương chưa? Trời ơi, ông già bị thương nặng quá à.
Rồi, tôi gọi rồi. Xe cấp cứu đang trên đường đến đấy. Đến ngay bây giờ đấy.
Mấy gã công an bên kia đường lúc này cũng đã chạy tới giải tán đám đông. Một gã là công an khu vực ở đây và thường hay xua đuổi đám bán hàng rong hành khất. Cúi xuống nhìn lão Chột, trong ánh mắt gã công an lúc đó toát ra một tia thương xót khác hẳn mọi ngày. Ánh mắt của một con người đang nhìn đồng loại của mình đang giãy chết. Gã ân hận lắm khi nhìn thấy người hành khất đang nằm bất động trong vũng máu. Lão Chột rên rỉ khi nhìn thấy gã công an cúi xuống trước mặt mình.
Xin đừng đuổi tôi, để cho tôi gặp con tôi. Xin làm ơn, đừng đuổi cha con tôi nữa.
Gã công an cúi xuống nói với lão Chột, giọng pha chút nghẹn ngào, đầy thành tâm.
Ông nằm yên đi, xe cứu thương sắp đến rồi. Tôi xin lỗi, ông chạy làm chi cho khổ vậy? Tôi chỉ đuổi ông đi thôi, cứ từ từ đi cũng có sao đâu, chạy làm chi vậy? Chẳng qua tôi chỉ làm bổn phận thôi. Xin ông tha lỗi cho tôi.
Không để ý gì tới lời của gã công an, lão Chột cứ tiếp tục thều thào van xin.
Con Vàng của tôi đâu? cho tôi gặp gặp con chó của tôi, xin ông bà làm ơn.
Con chó đang nằm hấp hối gần đó, miệng trào máu, lưỡi thè dài ra. Nó không còn kêu la oảng oảng được nữa mà chỉ nằm yên đó, thỉnh thoảng toàn thân co giật lên như bị điện giật. Đầu nó hướng về lão chột đang nằm, nó nhìn thấy chủ muốn lết tới mà không làm được. Gã công an cúi xuống bế con chó lên, đặt vào cánh tay người hành khất khốn khổ. Con chó cố gắng rướn người lên, liếm vào mặt chủ của mình. Trên thân thể yểu xìu của con vật sắp chết, người ta thấy cái đuôi nó ve vẫy nhẹ, như mừng rỡ đã đến được bên chủ. Tuy không cử động được, nhưng lão biết là gã công an đã giúp đặt con chó vào lòng mình. Lão nhìn gã công an với ánh mắt biết ơn, mấy ngón tay vuốt nhẹ trên lưng con vật.
Vâng, con yêu quý của ba, con có sao không con?
Con chó rên ư ử trong cổ họng như cố trả lời chủ, tiếng rên yếu dần, và cuối cùng đầu nó ngã qua một bên, nó đã chết. Lão chuột vẫn tiếp tục thì thầm những câu gì không rõ, con mắt còn lại mở trừng trừng, nhìn lên khoảng không trên cao, như cố níu kéo một bóng hình xa xôi nào đó. Bỗng lão thấy dáng vợ lão đang ôm đứa con trai từ từ trên không, giơ tay, vẫy vẫy. Hình ảnh giống như trong những giấc mơ lão thường thấy. Lão cố gọi tên vợ con mà sao không gọi được. Cổ họng bị nghẹn cứng như có vật gì bít lại. Rồi lão thấy hình ảnh của vợ con cứ khi ẩn khi hiện qua những vật gì đang phe phẩy trên cao. Nước mắt lão lại trào ra, pha lẫn với máu trong con mắt còn lại, khiến mọi vật trở thành đỏ dần. Đỏ dần, trước khi tất cả thành lình phủ xuống một màu đen sẫm. Trên cao, những lá cờ đỏ vẫn vô tư phe phẩy trong gió mát buổi sáng, xen lẫn mấy tấm biểu ngữ với những dòng chữ thật đẹp, kêu gọi mọi người thi đua thực hiện chiến dịch xóa đói, giảm nghèo.
Quý vị vừa thưởng thức truyện ngắn Người hành khất và con chó của Vĩnh Khanh. Chương trình truyện ngắn chọn lọc của đài VOVN đến đây cũng đã kết thúc. Thục Quyên và Sương Huy xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.